Đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi, tiếng nói của những người Việt tha hương đang trông đợi một quê hương tốt hơn ở trên trời, do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách phát thanh hàng tuần. Xin thân chào quý đồng hương Việt Nam.
Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên. Hướng đi tôi chọn rồi, hạnh phúc và bình an, bàn chân chưa chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Chương trình phát thanh Nước Trời Là Nước Tôi xin hân hạnh kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Là người Việt Nam tha hương sống ở đất Mỹ, tôi rất là quan tâm đến tương lai của từng gia đình, gia tộc và con em của chúng ta. Có nhiều gia đình quan tâm đến tương lai, nhưng mà cũng có nhiều người chỉ nghĩ đến hiện tại. Vì vậy, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi ao ước sẽ thảo luận, sẽ suy nghĩ để giúp ý kiến và để đề ra một vài cái giải pháp có thể giúp đỡ ông bà anh chị em khi nghĩ đến tương lai. Hôm nay chúng tôi có mặt một người trẻ là thầy Lê Minh Thảo. Tôi sẽ hỏi ý kiến của thầy Lê Minh Thảo về ý kiến của thầy đối với con cháu và đối với xã hội xung quanh chúng ta trong thời đại này. Trân trọng kính chào thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, xin chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả của đài. Dạ, mục sư có khỏe không?
Cảm ơn thầy Thảo. Chúng ta vừa mới trải qua July 4, những ngày lễ độc lập, và tôi cũng rất là phấn khởi vừa qua được có cơ hội để tham dự cái đại hội Baptist toàn quốc của vùng Bắc Mỹ và tổ chức tại Dallas. Và tôi cũng chứng kiến thấy là các mục sư, các hội thánh đã tổ chức một chương trình rất là thành công, đặc biệt là có cái chương trình dành cho các em thiếu nhi, thiếu niên và người trẻ, gọi là English Ministry đó. Và điều này nó cũng khích lệ và nó cũng nhắc nhở tôi rất là nhiều để quan tâm đến tương lai. Và tôi muốn thảo luận với thầy Lê Minh Thảo về cái kinh nghiệm của những người trẻ tuổi khi nghĩ đến tương lai và thế hệ sau này. Không biết thầy Thảo có nhìn thấy đây là một cái nhu cầu rất là lớn cho người Việt Nam của chúng ta, cho cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi hay không?
Dạ, thưa mục sư, vâng, tôi cũng thấy trải qua đại hội Baptist đó, tôi thấy nhiều bạn trẻ, thanh thiếu niên đã dấn thân nhiều hơn và đã hoạt động tích cực hơn trong đại hội, cũng như nhiều bạn trẻ thể hiện đức tin của mình cách rõ ràng khi tham gia thờ phượng Chúa cũng như các hoạt động bên thảo luận ở bên ngoài, bên lề của đại hội đó. Thì tôi thấy có nhiều gia đình trẻ từ khắp nơi trên nước Mỹ, các tiểu bang đã về dự đại hội, và tôi thấy có một cái không khí vui mừng và năng động trong các gia đình. Tôi thấy đó cũng là một điều đáng khích lệ đó mục sư.
Thì Thảo có thể thấy một vài cái trường hợp cụ thể nào trong đại hội để nhắc nhở chúng ta quan tâm hơn đến con em và tương lai hay không?
Dạ, bên đại hội thì tôi thấy trong chương trình thiếu nhi đó, các em được chăm sóc rất là chu đáo. Và trước đại hội vài ngày đó, ở vùng ở một thành phố Rockwall ở Dallas của chúng ta đây, thì tôi có chở con của tôi đến tham dự chương trình Thánh Kinh Mùa Hè của nhà thờ Lake Point đó. Thì cả một nhà thờ rộng lớn với hàng chục ngàn người tham dự, thì họ đem con cái của họ đến để tham dự chương trình Thánh Kinh Mùa Hè, và nhà thờ Mỹ ở đây họ tổ chức rất là chu đáo, rất là năng động. Các em nhỏ được vào nhà thờ vui chơi, có người hướng dẫn, làm các hoạt động rất là vui, tham dự nhiều bài học về Kinh Thánh. Tôi thấy đây là một sự kiện cũng như là một điểm mà chúng ta cần lưu ý đó, bởi vì khi các em nhỏ được đến nhà thờ, được chăm sóc, được giảng dạy bởi những thầy cô giáo tận tâm, thì các em rất là thích. Các em rất là háo hức đi đến nhà thờ để học Thánh Kinh mùa hè. Cho nên tôi thấy đây là một nhu cầu của các em rất là lớn. Các em rất là ham thích học Kinh Thánh mà đôi khi người lớn chúng ta lại không để ý đó mục sư.
Những người Việt của chúng ta có con em đó, tôi đề nghị là hãy noi gương những hội thánh người Mỹ quan tâm hàng ngày đến cái nhu cầu tâm linh và đến tương lai của các em đó. Và tôi nhìn thấy là đây là một cái lợi thế rất là tốt, là có nhiều gia đình Mỹ đó, họ thấy cái việc mà học ở nơi công lập đó cũng có những cái nguy cơ là bị bạn bè xấu nó dẫn dụ các em đó. Có nhiều em thì bị áp lực rồi chơi với bạn bè xấu, rồi xì ke ma túy, rồi chơi quá nhiều, không có lo vấn đề học. Và cha mẹ cũng lo đến nỗi họ mở ra những cái homeschool đó để mà dạy con em. Nhưng mà nhiều người Việt của chúng ta thì không có cái khả năng để dạy con ở nhà. Cho nên tôi thấy tốt nhất là nên tham khảo và nên tham dự những cái chương trình của cái Hội Thánh Người Mỹ. Trước đây tôi có nhìn thấy như ở tại Arlington thì cả Hội Thánh họ xây một cái trung tâm mới cho thiếu nhi và họ có cái chương trình dạy đạo cho các em, dạy trường lớp đàng hoàng đó cho các em trong ngày thường cũng như ngày Chủ nhật. Vì vậy thì đối với chúng ta là người Việt tại Mỹ này thì có một cái lợi thế rất là tốt. Tuy nhiên rất là nhiều cha mẹ không có quan tâm đó, không quan tâm đủ để đầu tư công sức, tiền bạc, tài chính của mình cho con em. Đến nỗi chúng ta để cho cái tuổi thơ nó qua đi và nó uổng cái khoảng thời tuổi thơ, là lúc mà chúng ta có thể góp phần cùng với nhà thờ, cùng với cái trường học để mà xây dựng tương lai cho các em. Tôi muốn chúng ta sẽ thảo luận thêm cái chủ đề này, nghĩ đến tương lai con em của chúng ta. Thì không biết là thầy Thảo là có con rồi, bây giờ có cái kinh nghiệm gì để nuôi dạy con trong cái tuổi tác và cái cơ hội cũng như là cái điều kiện của mình hay không?
Dạ thưa mục sư, và vấn đề gia đình, đức tin gia đình đó thì tôi được sự nhắc nhở trong Kinh Thánh sách Các Quan Sát đoạn 2 từ câu thứ 8 cho đến câu thứ 13. Tôi xin phép được đọc ra đây để chúng ta cùng suy nghĩ. Các Quan Sát đoạn 2 từ câu thứ 8, đoạn Joshua con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110, người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thimnath-hê-re trên núi Ê-phra-im về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bấy giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và Át-tà-tê. Tôi thấy ở đây có một cái khuynh hướng, đó là khi các những anh hùng đức tin, những người lãnh đạo về đức tin qua đời, thì một thế hệ khác nổi lên và một thế hệ đó lại không biết Chúa. Câu chuyện này không phải lặp lại một lần, mà lặp lại nhiều lần. Từ trong lịch sử Kinh Thánh, từ hàng 2000 năm trước công nguyên cho đến về sau này, cho đến thời đại của chúng ta, tôi thấy cái khuynh hướng đó nó cũng vẫn đang xảy ra. Tức là một thế hệ tin nhận Chúa, thờ kính Chúa rất tốt, nhưng những thế hệ sau thì lại không bằng như vậy, và có khi lại bỏ cái niềm tin của mình. Tôi thấy đây là cũng là một vấn đề, một vấn nạn cho thời đại của chúng ta. Thì mục sư có suy nghĩ, có nhận định gì về cái hiện tượng đó không, mục sư?
Có, tôi đọc Kinh Thánh và tôi cũng trải qua thời kỳ làm cha, bây giờ đến làm ông nội, và tôi cũng đã trải qua cái chức vụ hầu việc Chúa trong gia đình và hội thánh. Thì tôi thấy thứ nhất á, điều quan trọng nhất